Thì đạo chính pháp sư nói cái lần đó đi nghe pháp thì thấy người ta khiêng ngài Lý Bỉnh Nam đi vào cái pháp tòa, hai cái chân sưng không có đi được. Thì cái thời thuyết pháp của ngài đó thì đạo chính pháp sư ngồi ở dưới khóc cả một thời, thấy cái tấm lòng từ bi của ngài Lý Bỉnh Nam quá là thâm hậu, cảm động khóc không có biết hình bài pháp là cái gì. Quý vị nghĩ xem, một cái vị già như vậy mà cái chân đi không được, nhờ người ta khiêng lên pháp tòa thuyết pháp rất là tự tại, thì biết các ngài đối với chúng sanh rất là thương, không có ngại là bệnh khổ, vì vậy mà cảm động lòng người, cảm động dữ lắm. Là pháp sư khóc cả một buổi thuyết pháp, tại vì thấy người ta từ bi như vậy. Thương từ bi là sao? Là thương mình, sợ mình khổ, không phải ngài khổ, ngài là giải thoát rồi, chỉ sợ mình lưu lạc khổ mà phải làm như vậy. Chứ đúng ra bệnh như vậy thì nên ở nhà thì cũng có thể có lý do chính đáng, tại vì đi không nổi mà, nhưng mà nhờ người ta khiêng lên, chính như vậy mới là cảm động được. Lý Bỉnh Nam nói ở người ở trong cõi đời thế nào cũng có một lần chết, bây giờ mình niệm Phật lợi ích rất nhiều, không có thấy khi lâm chung mới biết. Một đời chúng tu hành không có uổng, còn bây giờ thì không có thấy được cái lẽ đó, mà người ta khuyên cũng không có tin, nhiều khi không có ráng mà tu, lâm chung mới biết không có sai, mà đợi cái đó mới biết. Thiệt là tại sao như vậy? Một thế nào cũng có cái ngày đó, không có ai tránh được cái ngày đó, cái ngày đó nhất định sẽ tới. Nếu bây giờ không có tu thiệt là hối hận dữ lắm, mà cái ngày đó có thể là tối nay, có thể lắm, không phải lâu, đừng có nghĩ nó lâu, có thể là tối nay. Nếu mình không có lo tu như vậy thì là uổng cái lời của các ngài, rất là cô phụ, có nghĩa là đã đem hết lòng thành nhưng mà mình không có chịu nghe. Dù là bậc thánh cũng vẫn phải có một ngày phải ra đi, chẳng phải bậc thánh mà cũng không có chết đâu, nếu mà ở trong ta bà như vậy. Nhưng mà Tây Phương xin thưa là không có chết, chỉ có cái thế giới đó không có bị sanh lão bệnh tử, ở ta bà là như vậy. Đức Thế Tôn của chúng ta chẳng thể tu một kiếp mà thành Phật đâu, ngài tu rất nhiều, rất lâu mới có thể thành Phật quả, cho nên mới nói là ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, chẳng có tu thì chẳng có đắc, người nào tu thì người đó được hưởng. Chánh pháp thì lan rộng khắp nơi, ai cũng có thể nghe, nhưng mà người tu thì mới được, chứ nghe không thì chưa có được đâu, nghe không thì không có lợi ích gì hết, chỉ là gieo cái căn lành mà thôi. Các vị hãy tin đi, Lý Bỉnh Nam này nói như vậy, mình sẽ bị chết, nói như vậy đó, nhất định là có cái ngày đó, các vị hãy tin đi, lời đó là sự thật. Bây giờ không chịu niệm Phật thì lúc đó lấy cái gì mà nương tựa, mà niệm phải niệm ngay bây giờ, phải tu ngay bây giờ, không có thể chờ được. Nhưng mà cái việc sau khi chết đó là Thế Tôn đã chỉ bày rất là rõ, như hôm qua mình nói ấn quang này cũng chỉ rất là rõ. Cái lúc mà ông lâm chung ông chết đi, cửa địa ngục nó mở ra, bao nhiêu cái tội của ông nó liền hiện tiền, nó khổ tới như thế đó. Còn cái người sanh cõi người cõi trời là cái số thiểu số thôi. Lý Bỉnh Nam nói cái tâm ác mạnh hơn cái tâm thiện, lúc nào cũng thập ác mạnh hơn thập thiện hết. Vì vậy mà người sanh vào cõi người thì cũng là rất hiếm, còn người sanh cõi trời là phải tu thập thiện rất là thuần nhất. Cái người tu thập thiện không có phải dễ kiếm đâu, rất là khó kiếm. Còn người niệm Phật thì vãng sanh. Bởi vậy nói cái chuyện mà sau khi chết nó rõ như trong lòng bàn tay, bây giờ đứng đây là sẽ thấy rất là rõ, mình nên chọn cái con đường cho mình đi. Hơn nữa đời người nó như một giấc mộng mà thôi, không có cái gì tồn tại, không có cái gì mà chân thật hết, đồ giả hết tất cả, cũng như nằm mơ vậy đó. Thấy ở trong đó, trong giấc mơ là giàu có, khi mà tỉnh mộng không có cái gì. Cũng vậy, khi chúng ta lâm chung sẽ thấy cái lời đó là chính xác. Bây giờ thấy cái gì cũng thiệt, lúc mà gần chết mới biết không có cái gì thiệt hết, tại vì đưa một đống vàng cũng không đem theo được, không có cái gì đem theo được hết. Nhưng mà khi mà tắt hơi thở liền biết mất, thì giống như giấc mộng thôi. Khi mình tắt thở thì không có cái gì còn, cũng như nằm mơ vậy đó, khi tỉnh mộng thì không có cái gì còn. ở trong Duy Thức Tông thì người ta dùng cái chữ gọi là tam lượng. Lượng là phân, là tấc, là cái mức để mà đo, để mà đong, hoặc là cái cân. Thì tất cả những cái gì đó dùng cái cân để mà đo thì biết cái tiêu chuẩn của nó ở cái mức độ nào. Còn chúng ta tu theo Phật giáo thì dùng thánh ngôn lượng, là dùng lời nói của Thế Tôn để đo. Lời nói của Thế Tôn là chính xác, là cái nơi tiêu chuẩn để mà tu. Ở trong Phật giáo phải lấy cái lời Phật làm cái gốc. Thì xin thưa rằng ngày xưa đó, những cái vị Bồ Tát khi mà tới thế gian này đó, mà kinh Phật chưa có tới thì các ngài không có nói, mặc dù các ngài biết. Ví dụ như là kinh Lăng Nghiêm đó, lúc mà ở Ấn Độ mà chưa có truyền sang Trung Quốc đó, những cái vị thánh đang ở Trung Quốc đều biết, nhưng mà không có tuyên bày. Đợi người ta đem cái kinh đó qua rồi mới giảng. Nhưng mà trí tuệ các ngài là đã biết như vậy, tại vì có thần thông, biết Phật nói bao nhiêu kinh, biết hết tất cả như vậy. Nhưng mà kinh nào đã lưu xuất thì mới giảng, kinh nào chưa lưu xuất không có giảng. Vì phải có cái lời của Thế Tôn làm cái gốc, không có dám tự mà phát huy ra. Đó là như vậy đó. Là bất cứ lời nói nào của các ngài mà Phật chưa có nói thì không có dám, mặc dù biết cũng không có dám. Thì mình biết trên cái cơ bản mà Thánh Tăng Thuyết Pháp á, là nó là tất cả lời nói, cả Lý Minh Nam nói, những gì tôi nói đều là Phật nói hết đó. Đều là Phật khi Tổ nói tôi mới nói, là ngài chỉ là trùng tuyên lại thôi. Chính Lý Minh Nam cũng là trùng tuyên chứ không có ý kiến riêng, không có dám xài ý kiến riêng. Chính ngài cũng nói tôi cũng không có đem cái ý của tôi ra, chỉ là tại vì tôi đọc sách nhiều hơn quý vị, tôi nghe lời Phật dạy nhiều hơn thì đem cái lời Phật dạy nói. Hư Vân Hòa Thượng cũng nói giống nhau, chính tôi cũng không có cái gì hết, chỉ là nhai bả sáp của Phật Tổ, có nghĩa là đọc của Phật mà trình bày cho mình thôi, không có dám có ý riêng. Nếu mà có ý riêng đó, không có phải đâu, phải lấy ý của Phật, không có xài ý của mình. A-la-hán đó thì mới có thể xài ý của mình, người thường không có xài ý của mình. Xài ý của mình là sai, phải đắc đạo. Mà các ngài đắc đạo rồi cũng không có xài ý của mình, phải xài ý của Phật thì chánh pháp nó mới có thể đứng vững được. Nó không có lập riêng môn đình, không có cái gì của mình hết, tất cả là của Phật hết tất cả. Bởi vậy mới nói dùng thánh ngôn lượng làm cái cơ sở để tu hành. Lời của Thế Tôn là tiêu chuẩn, là chính xác bậc nhất. Nếu mà không phải lời của Thế Tôn thì không có tu, giống như vậy. Thế Tôn nói cái gì thì theo cái đó, đúng như pháp mà tu. Còn Tịnh Độ Tông á, nếu mà tu không đúng như pháp là loạn ti vô đầu. Tịnh Độ Tông đó cũng là miệng niệm Phật mà tu không đúng như pháp là rối beng, không có cái đầu mối gì để gỡ nổi. Thì không phải lời của Thế Tôn. Thế Tôn vốn không có dạy như vậy, Thế Tôn không có dạy niệm Phật như vậy. Mình không biết sao mà tu thành như vậy, không có lấy lời Thế Tôn làm cái cơ bản. Từ cái cơ bản đã sai, cứ nghĩ là mình căn cơ thấp tu vậy được rồi. Thế Tôn này không có chịu, ông là đệ tử của tôi, phải làm theo cái lời của tôi. Nếu không làm đúng cái lời của tôi, ông sẽ ân hận thôi, ông sẽ hối hận. Mà Thế Tôn thì dạy nhất tâm, phải không quý vị? Trong kinh Di Đà, nhất tâm thì mới có thể giảng sanh được. Thánh ngôn lượng là như vậy. Chúng ta bây giờ niệm Phật tán tâm, nhưng mà xin thưa, Liên Tây Đại Sư nói tán tâm là tốt bậc nhất. Cái đó là mở lòng từ bi thương chúng sanh mới dám nói như vậy. Nhưng mà nói không có sai. Tán tâm là cái giai đoạn ban đầu, nhất tâm là cái giai đoạn thứ nhì. Bắt đầu vô là tán tâm. Không có ai niệm Phật mới bắt đầu nhất tâm, trừ đó là phải là Bồ Tát mới được. Chúng sanh là như vậy. Nhưng mà tán tâm một thời gian thì nó liền nhất tâm, chẳng phải tán lâu đâu. Nếu mà cái người chân thật càng ngày nó càng giảm, càng ngày cái tâm nó càng nhiếp được. Khi nó nhiếp như vậy đó thì mới gọi là đệ tử của Phật, mới học theo Thế Tôn, mới nói là lấy cái lời Thế Tôn làm thánh ngôn lượng, là làm cái cân đo. Còn nếu không có tu đúng như vậy đó, không như pháp mà tu, thì đó là không có phải là y giáo phụng hành được, vốn không có nghe lời Phật. Vì vậy cái kết quả là thất bại. Người tu Tịnh Tông, Lý Minh Nam nói, người tu Tịnh Tông phải suy nghĩ đến tận cùng cái chữ tịnh. phải nghĩ tới sâu xa nhất cái chữ đó. Mình tới một cái đạo tràng niệm Phật, không có cầu náo nhiệt, không gì vui mà tới, không phải ở nhà buồn quá rồi tới chùa niệm Phật. Xin đừng có làm như vậy. Đừng có vì cái đông người mà tới, mà vì giải thoát mà tới, không phải cầu náo nhiệt. Một câu A Di Đà Phật là thiện căn bậc nhất, thì ở trong kinh đó không có đủ. Phước đức thiện căn, phước đức nhân duyên thì không có sanh về nước đó. Thì thưa quý vị ở đây hiểu cái câu này như thế nào? Thiện căn phước đức nhân duyên không đủ thì không giảng sanh. Thì ai cũng nói tôi là phước mỏng, nghiệp dày, cho nên không giảng sanh. Nhưng mà xin thưa, thiện căn phước đức nhân duyên ở trong kinh đó là ngẫu ích ngày giảng, là như mới như là Phật. Nếu mà có thiện căn thì mới tin được cái pháp này. Có phước đức cũng vậy, mới tin được cái pháp này. Có nhân duyên đầy đủ mới tin được cái pháp này. Bởi vì đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới tin được cái pháp này, mới đầy đủ ba món tính nguyện hạnh. Người nào đầy đủ ba món tính nguyện hạnh, người đó là người thiện căn phước đức nhân duyên mà Phật nói. Chẳng phải mà làm phước ở ngoài đời gọi là thiện căn, gọi là phước đức được. Cái phước đức đó Phật không có tính. Phước đức đó là phước đức nhớ, nó có thể là nó tương ứng với cõi trời, cõi người. Còn cái cõi Tây Phương không có xài cái phước đó, đừng có xài cái phước đó. Cái phước đó không có phải là Phật muốn mình có cái phước đó. Bởi vì nhiều người nhìn như là vô phước vậy đó, đời sống rất là đau khổ, cái gì cũng cực khổ hết, mà phát tâm niệm Phật thì giảng sanh. Cái người đó không có cái phước cõi trời người, nhưng mà họ có cái phước của Phật nói là cái phước niệm Phật. Người mà đã niệm Phật chân thành, người đó là cái người Phật nói. Cái phước đức ông là đệ nhất, nhân duyên ông là đệ nhất, thiện căn của ông là đệ nhất. Ông là phải đệ nhất như vậy, ba thứ đó ông mới có thể tha thiết niệm Phật được. Cái người đó là Phật nói, cái người đó là người đầy đủ nhân duyên, thiện căn phước đức, vì vậy người đó sẽ giảng sanh Tây Phương. Còn người không có đủ ba món đó đó, thì dù có phước mà cái phước khổ lậu nhiều tới đâu đi nữa, cũng không có thể tin được cái pháp này, cũng không có thiện căn được như vậy. Vì vậy đó là cái Phật đó nhờ các ngài giải thích, chứ không mấy cứ nghĩ là con đủ phước, không đủ thiện căn mà Phật bảo như vậy. Bởi vậy nói mình mà đã niệm Phật chân thành đó là phước đức rất nhiều, nhiều lắm, là đầy đủ hết tất cả phước đức để giảng sanh. Thiện rất nhiều, nhiều lắm, nhân duyên rất nhiều. Bởi vậy mới nói niệm một câu A Di Đà Phật là thiện căn lớn nhất. Chỉ cần niệm cho tới tâm thanh tịnh. Thì ngày xưa đó, Hư Vân Hòa Thượng đi tới một cái núi đó. Cái núi đó đó người ta đang dự niệm Phật, người ta niệm 7 ngày. Cái tiếng niệm Phật rền vang khắp cả núi. Thì ngài Hư Vân, ngài bước chân vô đạo tràng, ngài là người du tăng, ngài không có nơi ngủ, ngài kiếm đạo tràng, ngài ngủ. Và kiếm ngay cái chỗ người ta đang niệm Phật. Rồi tối rồi, thì ngài lên thì chúng im, không niệm Phật ra đảnh lễ. Nghỉ niệm Phật luôn đó quý vị. Thấy ngài niệm không được nữa. Hết niệm nổi. Quý vị xem một cái Phật thất tổ chức thì đâu có thể ngưng niệm Phật. Mà ngài bước vô thì ai cũng ra quỳ xuống đảnh lễ hết. Ngài lên pháp tòa, ngài la quá trời. Ngài nói ông mà niệm Phật như vậy ra Phật Di Lặc xuống đây đó, cái thời gian dài thì cũng chưa có thành tựu. Thấy người ta tới mà đang đã Phật thất mà đi bỏ câu niệm Phật, quý vị làm như vậy là tôi là ma dương tới phá rồi. Tôi phá công phu quý vị, quý vị coi tôi là ma, đặt tôi cái chỗ ma chướng rồi. Tôi không phải là ma chướng, xin đừng có làm như vậy. Nếu mà ngày thường thì được, đã Phật thất mà còn làm như vậy thì là tôi là ma dương tới phá công phu quý vị, chẳng phải là tốt lành gì hết, lại tôi không có lợi ích gì đâu. Làm như vậy là hư hết cả đạo tràng. Ngài la quá trời, ngài nói niệm Phật kiểu như vậy, mắt cứ liếc đông, mắt cứ liếc tây mới thấy tôi như vậy. Niệm cho tới Phật Di Lặc hạ sanh đó, ông cũng còn là người trong trần lao đó. Đại chúng mới ăn năn sám hối thì niệm Phật tiếp. Thì trong đó có một cái người rất là thanh tịnh, mới sau cái Phật thất đó mới tới lễ ngày Hư Vân, nói bây giờ niệm mà tâm rất là thanh tịnh rồi làm sao nữa đây. Hỏi ngài bây giờ cái cảnh giới nó thanh tịnh tới như vậy, xin ngài từ bi khai thị. Ngài nói thì như vậy mà niệm tiếp chứ làm sao. Thanh tịnh thì niệm tiếp chứ thanh tịnh là nghĩ niệm sao. Tại sao mày hỏi như vậy, thanh tịnh thì làm tới, giống như vậy thì niệm tiếp thì đi về. Niệm phải tới cái chỗ tịnh như vậy, có nghĩa là mỗi một câu đều đầy đủ cái lòng chân thành, thì câu đó không có loạn tưởng. Mỗi một câu không có loạn tưởng, câu thứ hai cũng xin đừng loạn tưởng. Niệm một cách chân thành thì không có loạn tưởng. Niệm không có chân thành thì những cái việc đời, những cái việc trần lao nó sẽ xen vào tâm. Niệm cho tới Phật Di Lặc hạ sanh, trần lao cũng còn như vậy. Còn cái tâm nó như vậy thì làm sao có thể thanh tịnh được. Cái chữ tịnh này vốn không có làm nổi. Bởi vậy mới nói chưa có đủ thiện căn phước đức nhân duyên. Nhưng mà phước đức nhân duyên không đủ thì đâu có nghe được như vậy. Các vị đã đủ hết rồi, nhưng mà không biết có chịu ra sức hay không thôi. Nếu chịu ra sức là đã đủ là dư rồi, có thể giảng sanh được. Tu là phải từng ở trong niệm mà tu, đó là tổ thứ 12. Tu hành là tu từng cái ý niệm, đó là ngày đi Vĩnh Nam, không có khác một chữ nào hết đó. Tu hành là tu từng một câu niệm Phật mà tu, chẳng phải tu một lần, một ngày. Tu một câu, cho nó xứng đáng một câu. Câu nào cũng tu hành được hết, thì như vậy sẽ được nhất tâm. Tu hành tính từng niệm. Lý Vĩnh Nam nói mỗi niệm, à hôm qua mình đọc niệm tương ưng, phải không? Mỗi niệm mỗi tương ưng. Ngẫu Bích Đại Sư cũng nói như vậy, niệm một câu cho đến ngàn câu đều tương ưng, niệm 10.000 câu, muôn muôn vạn vạn câu, câu nào cũng tương ưng, câu nào cũng xứng đáng. Thì niệm một câu phải nặng ký như vậy đó, chẳng phải mơ mơ hồ được, không phải giỡn chơi được. Cái đây là việc sanh tử của mình, việc khổ của mình đó. Chỉ cần các vị niệm cho tới tâm thanh tịnh, như các vị mà gặp ngày Hư Vân đó, niệm cho tới tâm thanh tịnh, trong tâm đó, những cái cấu uế, những cái bại hoại đều bị cái A Di Đà Phật đánh được hết rồi đó. Thì như vậy là tâm đã tương ưng với tịnh độ, thường sống trong cảnh giới của Phật, tuy rằng thân ở cõi ta bà. Lời này Ấn Quang cũng nói, tuy người đó nhìn như là khờ khờ ngu ngu vậy, nhưng mà không có biết trong tâm nó cách xa trời đất. Nhìn người ta như khờ khờ ngu ngu vậy đó, nhưng mà người ta thường tương ưng với Phật. Người ta giống như không biết gì hết vậy đó, nhưng mà tâm người ta đã tương ưng với Phật. Tại từng niệm người ta đều rất là tinh tấn tu hành. Còn người giống như thông minh vậy đó, từng niệm là tán loạn. Cho nên đó, cái nhân quả nó cách xa như trời với đất. Nhìn bề ngoài là lầm, thưa quý vị, sẽ lầm đó. Người giảng sanh đó là người khờ khờ, con mắt thấy giống như mù, lỗ tai như như điếc vậy đó, vốn không có cần việc đời, không có nghĩ tới nữa, cứ âm thầm mà tu mà sống, sống một cách đạm bạc, không có danh lợi, cũng không có ai biết tới đâu, cũng không cần người nào biết tới mình hết, không có cần nổi tiếng như vậy, không cần, chỉ cần chân thật tu, cứ khờ khờ như vậy tới ngày mai tôi giảng sanh, nói như vậy thấy oai phong chứ. Tâm tâm niệm niệm phải để nơi cái Phật hiệu, bởi vì phải tu ở trong từng niệm như vậy, phải chân thật. Bởi vì mình niệm A Di Đà Phật mà nhất tâm đó thì tất cả Bồ Tát đều biết. Bởi vì mình nghĩ cái gì các ngài đều biết cái đó, mình không thể qua mắt nổi các ngài đâu. Đừng có nói mình, đừng có nói Bồ Tát, những cái ông thần, những cái vị hộ pháp đều có thần thông đó hết. Bởi vì mình tu chân thật, các ngài tại sao không biết? Quý vị nghĩ coi, tại sao mà các ngài không biết được? Để như mình niệm mà tán loạn các ngài cũng biết nữa. Ông tu lôi thôi như vậy, các ngài biết hết à, làm sao qua mắt nữa, huống chi là A Di Đà Phật. Mình niệm danh hiệu ngài mà con niệm hình như không có chân thật. Phải không? Ngài biết, bởi vì mình chân thành thì ngài liền biết. Bởi vì có một vị tăng đó đã buồn lắm, cõi đời sao mà nhiều gian truân khổ quá đi, quá đau khổ. Thì cái vị kia mới dạy ông niệm A Di Đà Phật, khoa A Di Đà Phật làm vui cho ông với Phật hai người đủ rồi, còn cần cái gì nữa. Ông buồn thì Phật nó an ủi ông, thì ông với Phật hai người là như vậy là phước báo gì là được rồi, vui rồi, cần gì phải người thế gian. Ông với Phật hai người cũng đủ sao? Đủ rồi, đúng. Đà Phật tới quý vị hết giờ.